This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, kính chào khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống, quý nhà cũng có thể theo dõi qua Internet, nếu không tiện nghe qua radio là website là daisaigon.com, hay là qua điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128, website daisaigon.com, hay là nghe trực tiếp bây giờ. Quý giả nào nghe qua Internet, qua điện thoại hay là qua radio cũng có thể gọi thẳng với phòng studio. Số của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Để quý giả nghe được giọng của Tom từ Dallas, Fort Worth, Arlington, Galveston, Austin, ở đâu nghe được, hay là qua Internet, chung quanh thế giới cũng có thể gọi thẳng vô phòng studio của Houston. Tom hân hạnh sẽ được trả lời những câu hỏi và đóng góp ý kiến với thính giả. Để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ, em chào chị. Em muốn hỏi anh Tom Hoàng.
Đây là Tom nè anh. Dạ, đây là Tom nè anh.
Dạ, chào anh Tom. Em tên là Đại.
Chào anh Đại.
Dạ, cách đây một hai tuần em có nghe luật sư Tom với lại luật sư Cao nói chuyện cái vụ mà mình break the list của apartment anh.
Ok.
Dạ, cái trường hợp của em thì nó hơi khác chút xíu là em hãng nó relocate em đó. Thì ví dụ như em break the list của apartment thì trường hợp đó thì anh em có phải trả cái tiền list nó cho em không?
Hồi đó là ai ký cái list, mình ký hay là hãng ký giùm mình?
Dạ thưa em ký.
Ok. Khi cái lease, cái người mướn mướn nhà là người chịu trách nhiệm. Người ký lease là người chịu trách nhiệm. Chủ building, chủ nhà hay chủ apartment, họ không cần biết lý do tại sao break the lease. Phần đông là họ chỉ muốn biết là ok, trả tiền nhà, không trả tiền nhà, break the lease. Chỉ trừ nếu mình qua đời thôi. Chứ ngoài ra đó, họ không cần biết, họ cũng sẽ thưa mình. Chỉ có cách là anh coi kỹ lại cái lease. Bây giờ anh có hai cách để giải quyết chuyện này. Dĩ nhiên có những cách khác anh làm cũng được, nhưng mà hai cách mà thường thường người ta dễ dùng nhất đó là: một, anh yêu cầu là hãng khi mà relocate đó thì trả pay off cái lease cho anh, thì để hãng take care, thì thường hãng người ta có luật sư của họ, người ta thương lượng để trả bớt một cái phần, không phải trả hết cái lease. Cách thứ nhì là anh thương lượng với lại khu apartment này là hãng relocate tôi, dọn cho tôi qua chỗ khác, thì dĩ nhiên apartment họ sẽ nói tôi không cần biết ký lease, chúng tôi bây giờ không cho ai mướn được, thì dòng phải trả. Trong cái lease thường thường là họ đòi là mình phải trả bao nhiêu, ví dụ một tháng, hai tháng, hay là trả hết cái lease. Có những cái lease trong đó anh đọc kỹ là họ nói nếu mà break lease sớm trả một nửa, thí dụ như mình còn 3 tháng thì trả cho họ 1 tháng rưỡi, còn 6 tháng thì trả 3 tháng. Có những cái lease họ ghi rất rõ ràng là không được break lease, 6 tháng là phải trả hết 6 tháng, nhưng mà mình có thể thương lượng để trả một số tiền nào thì mặt trước, trả trước cho họ thì họ cho người khác mướn thì họ cũng không có lỗ mấy. Nhưng mà cái quan trọng là như vậy, khi mà anh break cái lease, anh bỏ cái lease nửa chừng, dù người ta nói ok, nó dọn ra đi, trả tôi 1 tháng thôi, anh phải có cái giấy là họ hủy bỏ cái lease này. Tại vì rất nhiều người bị cái bẫy này, và cũng có những thính giả gọi vô đài nói là ủa, họ cho tôi qua ra rồi, họ cho tôi đi rồi, tôi trả 1 tháng rồi, tưởng về rồi, xong xuôi rồi, đâu ngờ 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 1 năm sau mình đi mướn chỗ khác, hay mình đi làm ăn, hay mình mua nhà, hay mượn tiền nhà băng, mượn tiền mua xe. Trong đó, trong cái credit report của mình, đề là break the lease. Tại vì apartment, họ không có cho mình biết trước, thì họ sợ đó. Là nếu họ cho mình biết trước là chúng tôi sẽ thưa, thì mình trước khi mình ra đó, mình sẽ không trả tiền tháng cuối cùng, mình làm khó dễ họ. Bởi vậy lúc nào họ cũng làm dễ dàng cho mình đi. Sau khi mình đi đó, thì họ có cái giấy, cái lease đó, họ dùng cái đó, họ thưa mình, hay report your credit của mình. Nếu mà mình không có giấy tờ rõ ràng là chính hai bên ký bỏ cái lease này, đồng ý bỏ lease này, tôi trả một tháng. Đôi khi họ nói ok, họ trả một tháng đi rồi dọn ra. Mình trả một tháng, mình mất một tháng rồi mà cuối cùng họ cũng report vô cái credit của mình là mình break cái lease. Anh hơi cẩn thận, anh cẩn thận về đó nha.
Em cảm ơn anh nhiều.
Ok, giờ cứ lắc anh. Nếu mà được yêu cầu hãng, họ có luật sư, họ deal chuyện này cho mình, thì hãng trả một tí, mình trả một tí hay sao đó, cách nào đó để cho. Nhưng mà anh phải có một cái release hay cái termination, mutual termination của cái lease thì bảo vệ cho mình. Tại rất nhiều người tưởng là họ cho mình ra, xong mình ra xong rồi cái xong xuôi, đâu ngờ họ cũng report luôn. Thì cái đó là một cái trick mà những apartment hay dùng để cho người ta ra dễ dàng, nhưng mà sau đó cũng report. Cuối cùng khi mình mua nhà, mua gì đó, mình phải quay lại trả cái nợ này. Lúc đó họ tính thêm tiền luật sư, tiền release, lease là cho người khác, tiền lời, tiền đủ thứ hết. Nên lúc đó rất, rất phiền. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Nếu giả có thắc mắc gì về luật pháp, trở lại cái lease thường thường á, cho Tom nói thêm là như vậy. Mình khi mình ký cái lease, mình có một cái deposit. Khi mà mình terminate, mình bỏ cái lease, cũng phải nhớ kỹ đó là người ta còn giữ của mình một tháng rồi. Thì nếu mình thương lượng đó, người ta nói thì trả tôi 3 tháng, thì mình nói ok, bây giờ 3 tháng là ông đang giữ tôi một tháng rồi phải không? Tôi trả thêm 2 tháng nữa. Chứ đừng có trả thêm 3 tháng xong rồi người ta nói ok, 3 tháng rồi chúng tôi hủy bỏ cái lease này, thì là ông break cái lease, tôi giữ luôn cái tháng deposit, là thành ra họ lấy của mình 4 tháng. Nhớ cái tiền deposit của mình, họ còn giữ một tháng nha. Hay đôi khi có thể 2 tháng nữa. Ok, cảm ơn anh. 713-664-8002. Giờ thưa mời chính giảng dạy kế tiếp cho xin tên nè. Hello.
Chào hai anh, em tên là Minh đó.
Chào anh Minh.
Dám hỏi về ly dị được không ạ?
Dạ, mời anh.
Dạ, hai vợ chồng sống với nhau rồi người vợ lại quen với người bạn trai khác và có con với người bạn trai đó. Thì nếu bây giờ vô quyết định ly dị á, thì cái đứa con đó, người chồng có phải trách nhiệm gì không ạ?
Trong cái thời gian mà hai người là vợ chồng, cô đó có sinh ra một đứa con, nhưng mà đứa con đó là của một ông khác.
Của người khác, dạ, không phải, không phải của người chồng.
Không phải, dạ vâng. Thì ông đó không có trách nhiệm gì hết, nhưng mà tòa phải là người ký giấy xác nhận là ông đó không có trách nhiệm. Đó, để thông giảng dạy thêm một tí nữa là như vậy. Theo luật của tiểu bang Texas và phần đông những luật của chung quanh những tiểu bang khác nước Mỹ là như vậy. Khi mà hai người là vợ chồng, người vợ sinh ra đứa con, tòa và luật coi như đứa con đó là con của người chồng. Nếu mà im lặng không nói gì hết ly dị là đứa con đó là coi là con của ổng, ổng phải chịu trách nhiệm. Đó. Nếu mà mình biết chắc chắn không phải là con của anh đó thì phải làm giấy tờ rõ ràng là trong cái lo suốt, trong cái ly dị này có 3 người chứ không phải 2 người và một người, một đứa nhỏ, tức là người chồng, người bạn trai và người vợ. Trong cái ly dị này có 3, 2 người ly dị, một người là cha của đứa nhỏ, phải chấp nhận đó là cha đứa nhỏ. Trong giấy tờ ly dị phải có chữ ký của 3 người luôn. Nếu mà giờ sau này thỏa thuận giải quyết mọi chuyện hết là phải có chữ ký của 3 người. Tức là sao? Tòa phải xác nhận là ông này không phải là ba của đứa nhỏ. Người khác chấp nhận đó là con của tôi. Người vợ ký vô đó là tôi biết ông này là ba của đứa nhỏ. Tôi chấp nhận đây là tôi và ông này là ba mẹ của đứa nhỏ này. Ông chồng của tôi không phải là cha của đứa nhỏ. Đó. Thì trong giấy ly dị là phải rõ ràng như vậy và phải có chữ ký của 3 người. Nếu không có chữ ký của 3 người luôn, đó, thì tòa phải xử và tòa sẽ quyết định với những bằng chứng, thí dụ thử máu là đây không phải con của ông này và tòa muốn biết cha của đứa nhỏ đó là ai. Đôi khi Tom không có kinh nghiệm này, đôi khi người mẹ cũng không biết cha của đứa nhỏ là ai nữa. Đó, nghe nói thì cũng thấy rất là lạ, nhưng mà đôi khi không biết, thí dụ cổ quen quá nhiều người khác, hay là hai người đã ly thân 3-4 năm rồi giờ cổ quen những người đàn ông khác rồi cổ không biết là cha của đứa nhỏ là ai, hay là bữa đó cổ bị gì, bị say hay bị gì cổ không nhớ người đàn ông ai, hay là người đó cũng trốn mất luôn rồi. Đó, đôi khi người cha của đứa nhỏ cũng cổ cũng không biết là ai, nhưng mà tòa phải quyết định là ông này, chồng của cổ không phải là cha của đứa nhỏ, nhưng mà một người đàn ông khác là cha của đứa nhỏ, thì lúc cổ phải khai với tòa là tôi không biết, tôi không nhớ và tôi không tìm được ổng. Nhưng mà nếu mà tìm được thì phải ghi tên ổng trong cái giấy ly dị luôn.
Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh ta. Nhưng mà tòa phải quyết định cái đó, nếu mà bây giờ cứ ly dị mà để yên như vậy rồi nói ok, khỏi cần đóng child support, về sau này đó tòa đã quyết định rồi, khi mà ly dị ông có cơ hội nói với người chồng đó, ông có cơ hội đứng chánh là anh, ông không phải là cha của đứa nhỏ, tại sao ông im lặng? Nếu ông im lặng là luật coi như ông là cha của đứa nhỏ, thì nếu mà luật coi như ông á, là cha của đứa nhỏ này, thì tòa cũng sẽ quyết định ông là cha của đứa nhỏ. Thì bây giờ ông phải chịu cung cấp child support, ông phải chịu lo lắng cho đứa nhỏ hết. Và thêm một cái nữa, cái này mà nói rất dài nha. Thêm nữa, khi mà lớn lên rồi, ông qua đời, nếu ông lấy lại tài sản, đứa nhỏ này cũng có thể hưởng được tài sản của ông. Thì nó là con của ông, tại tòa đã quyết định nó là con ông rồi. Phải không ạ? Thì đứa bé này là con ông, nó lớn lên, khi ông qua đời được hưởng tài sản của ông. Dù về sau này ông lập gia đình với những người khác, với một người khác và có những đứa con khác. Đó. Thì mình đi đường dài, mình coi là mình thấy là thà bây giờ mình giải quyết chuyện bây giờ. Dù nó hơi rắc rối, nhưng mà về sau này khỏi phải đứng chánh. Tại vì nếu về sau này làm giấy tờ lại, đứng chánh lại đó, thì tòa sẽ có sự thắc mắc, có câu hỏi là tại sao đó ly dị, ông không biết là con ông hả? Mà nếu mà ông biết là không phải, tại sao ông im lặng? Thì ông phải chấp nhận, về sau này sửa giấy tờ rất là khó. Vâng, cảm ơn anh. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Về cái luật gia đình á, khác những nước khác là mình muốn quyết định, người mẹ muốn quyết định ai là cha rồi ghi rõ ràng giấy tờ thì dù vợ tôi đã ly thân bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi, vợ tôi đã sinh ra hai ba đứa con khác này với con tôi thì ghi trong giấy tờ. Ở đây đó, họ muốn bảo vệ cho đứa nhỏ thì đứa nhỏ nó phải cần biết cha của nó là ai. Đó, nếu nó cần biết ba nó là ai đó thì tòa sẽ quyết định đó là ba của nó, nếu mà không phải thử máu và tòa phải ký vô đó là dù đứa nhỏ nó sinh ra trong lúc hai người là vợ chồng, ông này không phải là ba mà ông khác là ba, thì tòa thường phải có cái record như vậy. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Giờ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello,
luật sư.
Dạ vâng, dạ chào ông ạ.
Dạ, dạ tôi xin hỏi luật sư Tom anh ạ.
Dạ, dạ, đây là Tom Hoàng đó, mời ông ạ, ông đang on air đó.
Dạ, tôi ở Dallas, tôi tên Mai ở Dallas, xin hỏi luật sư á. Yeah. Là tôi có, từng vừa rồi tôi có một cái giấy của tiếng Việt không, tiếng Việt Nam á. Gửi về tôi là nó cho tôi thiếu 30 ngàn. Rồi nó biểu tôi á, thì gọi lại cái số phone là 166 gì đó. Rồi để nó giảm 20 ngàn. Như vậy là tôi phải làm thế nào mà tôi không có thiếu nợ gì hết á. Mà tiếng giấy đó toàn là tiếng Việt Nam không anh à?
Ok. Dạ vâng. Có thể là một trong hai ba vấn đề. Một đó là mình... có, nếu mà mình biết chắc chắn không thiếu, người khác đã mạo chữ ký hay dùng những chi tiết, dùng tên, số nền xã hội hay địa chỉ hay gì của mình và một người khác cho mượn nợ hay là mượn credit card hay là mua bán hay là đang bị thưa kiện gì đó hay đã bị thua rồi thì mình đã thua. Cái tên của mình chứ không phải không nói ông. Cái người nào mà mạo dùng tên của anh nó đã thua 30 ngàn rồi. Thì bây giờ cái người chủ nợ họ lại mướn một cái chỗ collection hay là họ đã điền cái tên mình đưa lên cái chỗ collection để họ đòi tiền. Thì những người mà họ chuyên môn làm nghề giúp những người khác bớt nợ thì họ mua cái list đó, họ thấy ồ những người này ai cũng thiếu nhiều nợ lắm thì chúng tôi mua cái list này chúng tôi gửi để giúp ông. Chúng tôi có thể giúp ông trả nợ, bớt nợ dùm để ông trả bớt, ông chúng tôi chỉ lấy một phần nào thôi. Thì những người đó nếu người ta đòi, người ta thí dụ giờ ông trả 30 ngàn, Tom là chủ nợ đi. Dù ông có thiếu hay không thiếu, mình không biết. Tại vì đối với Tom là chủ nợ, là người nào mạo chữ ký của ông đó là Tom không cần biết. Tom chỉ cần biết là ông thiếu thôi, phải không ạ? Thì cái cơ quan đó họ liên lạc mình, họ nói Tom, bây giờ đó, ông này ông thiếu tôi 30 ngàn. Nếu mà Tom đòi được bao nhiêu chia đôi. Thì họ liên lạc qua ông, họ nói tôi có thể giúp ông bớt nợ một tí, xuống 20 ngàn thôi. Thì dĩ nhiên á, ông nói ok, nếu mà thật ra ông là người thiếu nợ, thì ông nói ok, tôi được bớt 10 ngàn. Cũng thấy cũng có lý, ông gửi 20 ngàn trả người ta thì hai người đó chia nhau mỗi người lấy 10 ngàn. Tom là chủ nợ thì Tom nói ô well, thôi bây giờ không có đồng nào hết, dù ông thiếu tôi 30 ngàn tôi chỉ có tờ giấy trong tay thôi, thà tôi lấy được 10 ngàn trả 10 ngàn cho chỗ đòi nợ. Thì nó có những cái liên hệ như vậy đó, những cái cơ quan đòi nợ họ cũng được tiền commission trong đó. Có đôi khi những chỗ họ làm việc cho mình thì họ nói thôi giờ ông trả tôi mấy trăm, 1 ngàn, 2 ngàn, chúng tôi thương lượng giùm ông. Nếu mà ông không có thiếu nợ gì hết, ông nên liên lạc chỗ đó, ông nói tôi không thiếu gì hết và cho tôi coi giấy tờ. Cho tôi coi giấy tờ tại sao cơ quan này, văn phòng này nghĩ là tôi thiếu 30 ngàn. Thì lúc đó họ đưa ra credit card, họ đưa cái gì ra cho mình coi. Thì từ giấy tờ đó mình mới biết được, mình điều tra được là tại sao có cái này. Nếu mà thí dụ đi, Ông là ông Nguyễn Văn Tuấn. Ở Texas này, ở nước Mỹ này có mấy trăm, có thể cả ngàn người Nguyễn Văn Tuấn, phải không ạ? Nhưng mà người Mỹ người ta đâu biết Nguyễn Văn Tuấn, cái tên đối với lại Mỹ là chỉ là tên nó thôi, nhưng mà lục ra mình biết tên đó là rất là nhiều người có tên đó, thì có thể họ tìm xong rồi họ gửi đại về tên của ông thôi, nhưng mà thật ra họ gửi cho 100 người Nguyễn Văn Tuấn, coi ông nào thiếu thiệt thì ông nói liên lạc họ, còn nếu ông không thiếu thì ông liên lạc họ, ông nói tôi không thiếu gì hết, đừng có gửi giấy tờ tôi nữa, nếu mà chắc chắn là tôi ở địa chỉ này đó thì gửi hết tất cả, ông có địa chỉ tôi rồi thì ông gửi thôi cho tôi mà, phải không? Thì là bây giờ ông gửi cho tôi những cái giấy tờ gì bằng chứng là tôi thiếu tiền này. Nếu người ta hỏi vậy cho ông cho số an sinh xã hội đó, hay là ông cho số bằng lái xe, hay là ngày sinh tháng đẻ, ông nói thì ông nên trả lời là nếu mà tôi là người thiếu nợ, ông có giấy tờ đó, ông phải có tất cả những chi tiết đó, tôi sẽ không cho gì hết. Nhưng mà nếu mà ông muốn tôi check coi kỹ đúng không đó, thì nên gửi về địa chỉ mà ông đã gửi rồi, tôi nhận được lúa tôi liền là không. Lý do mà Tom nói như vậy đó là đôi khi, ít bây giờ xảy ra, mà đôi khi cái nợ đó là thật là những người trong gia đình của mình. Thí dụ, có những ông trong gia đình share phòng với người quen, hay là con của mình, cháu mình lấy chi tiết, lấy bằng lái xe, lấy số an sinh xã hội của mình, apply xin credit card xong rồi gửi về địa chỉ đó. Đó. Với hãng credit card họ thấy họ check ra, ok gửi về địa chỉ này xài credit card, họ đâu biết. Đó, thì thật ra là người trong gia đình mình dùng chi tiết đó hại mình mà mình không biết. Thì nếu mà gửi về mình sẽ thấy rõ ràng hơn những chi tiết đó. Mà đôi khi chồng, tên của chồng nhưng mà vợ người xin credit card, thì chính người thân của mình là người làm những chuyện xấu như vậy, thì mình cũng phải muốn coi biết rõ trước khi mình bước tới, tức là gọi cảnh sát, là liên lạc cảnh sát làm report là có người ăn cắp chi tiết này để mượn tiền và bây giờ làm tôi bị hư credit. Okay.
Yeah. Ông, em mua nhà, mua xe cách đây khoảng một năm nhà với khoảng khoảng chừng ba bốn tháng, em mua hai chiếc xe, ok, không có thiếu gì, em ok hết, không có bị cáo bồi gì hết anh.
Dạ. Ok, thì anh thì cẩn thận là có thể mới đây người nào ăn cắp chi tiết của mình, hay là người ta gửi thơ lộn, hay là cái chính cái chỗ cơ quan đó đó họ làm bậy để mình gọi lên đó rồi mình cho những cái chi tiết của mình, có họ dùng cái đó họ tìm nhà băng của mình hay họ phá mình đó. Thí dụ những người nào thật thà quá gọi lên nói họ nói ok cho tôi số an ninh xã hội với số bằng lái xe để check có phải ông không, cái mình thật thà quá mình nói hết, rồi họ nói ok vậy không phải ông nha, cảm ơn nha, cúp. Bây giờ họ lấy cái đó họ đi apply credit card, tại giờ họ biết địa chỉ mình rồi, họ biết tên mình rồi, họ biết số an ninh xã hội và họ biết bằng lái xe của mình rồi, thì chính mình đưa chi tiết để họ hại mình thì rất cẩn thận về chuyện đó. Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho sáng tên này. Hello.
Dạ chào anh, em có ý kiến chia sẻ trên đài á, giống như cái anh gì mới vậy đó.
Dạ vâng.
Là em cũng vừa bị hai cái thơ, nhưng mà nó cũng gửi đòi tiền cái kiểu đó, mà thực sự em gọi là cái điện thoại của đó thì nó cũng hỏi là số social kia, mà dứt khoát là nếu mà mọi người nghe được thì đừng bao giờ cho số social hay bằng lãi của mình, và hỏi là tao thiếu nợ mày hồi nào, mày có thể gửi cái giấy tờ gì cho tao, nếu mà không thì chứng minh tao có luật sư, tao đây sẽ thương ngược lại mày. Thì bữa hổm anh cũng nói vậy thì nó lê luôn à, kiểu như nó bị nó gạt mình á, giống như mình không biết, nhiều người Việt Nam mới qua người ta không có biết á, cho nên người ta dễ bị mắc lừa cái vụ đó lắm. Là cái thứ hai nữa là cái credit card mình xài á, em mọi người nên giữ cái receipt lại, cái statement nó về mỗi tháng mình nên dò, tại vì em cũng bị mất hết 4 tháng, nó chạp mỗi tháng cứ 10 đồng 81 cent thôi. Thực sự là mình không có vô membership, member dĩ chân á, mà không biết sao nó rút được tiền trong nhà băng của mình. Cứ chạc 10 đồng đá mốc xe thì em gọi lên nhà băng em cancel, thì mình cầm lên thì nó mới clear được cái phần đó. Cho nên mọi người phải cẩn thận, tại vì ở xứ Mỹ nhìn tới thể nó là nó gạt rất là tinh vi, mà có nhiều người không biết.
Dạ, vâng.
Đó, là em chỉ chia sẻ cái kiến là bản thân em bị á, thì nên mọi người cảnh giác, như thơ tờ gì mà gửi vậy, mình cứ đợi, mình có thiếu thì mình lấy, cần không có, mình phải gọi lên hỏi nó. Mày phải gọi giấy tờ, cái giấy tờ là tao ký với mày tao thiếu, tao ký giấy tờ mày hồi nào, mày biết send giấy tờ, tao không nói chuyện với mày qua điện thoại. Mà nếu như mày tao không có mà mày làm bậy, tao có luật sư của tao, tao sẽ thưa ngược lại mày, thì nó sợ à.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Nói như vậy, trình luật pháp và đời sống là cũng là một cái cơ hội để cho trao đổi. Nếu thính giả có thắc mắc gì mà Tom góp ý kiến được Tom giúp thì Tom giúp. Còn nếu những thính giả nào mà có trải qua cái kinh nghiệm á, mà có thể giúp được những thính giả khác thì cũng mời gọi vô để góp ý kiến. Thì dù Tom làm nghề này gần 20 năm rồi, nhưng mà mình nhiều case mình chưa bao giờ thấy, mà rất lạ lắm, tại mỗi một ngày tự nhiên có một cái cái chiêu mới để người ta lừa gạt mình. Cũng như Thông thấy cũng dạo này cũng có một nhiều số và thân chủ mình cũng nhận được những cái lá thư mà ghi tiếng Việt Nam luôn, gửi tới đòi nợ. Nhiều người rất là ngạc nhiên. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Dạ, thưa mời chính giả nha, kế tiếp cho xin tên. Hello.
Alo.
Dạ, mời chị.
Dạ, thì cũng trong trường hợp này á, là ông xã em tên Vân, ông xã em cũng nhận được một tờ giấy cũng ghi tiếng Việt Nam, nói là mắc nợ 40.000 và mà em qua đây chưa tới 6 năm mà giờ nó là mắc nợ 40.000, chúng tôi sẽ trừ nợ. Thế là ông xã em gọi điện thoại tới cái số đó thì người ta chỉ nói là dạ chúng tôi chỉ quảng cáo thôi, nếu có nợ thì trả, còn không có thì thôi, chúng tôi chỉ quảng cáo thôi. Dạ, nói như vậy để cho một số người yên tâm à. Dạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Dạ, chị. Dạ, thưa mời chính giả, dạ, kế tiếp xin tên, hello.
Dạ, em cũng nhận được tờ giấy đó, nó nói là em nợ 30.000 nhưng mà em cũng dục thùng rác rồi. Nhưng mà là em tên Hòa đó, luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hòa. Dạ, dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, em chỉ thu cái credit report của em là thôi, một lần khi mà nhận cái tờ giấy đó xong rồi thôi em dục thùng rác luôn.
Mà anh đâu gọi, anh đâu gọi ai phải không?
Dạ, không gọi ai, mình không có xíu nợ, mình không gọi ai.
Mà cái lá thư đó tiếng Việt Nam luôn à?
Dạ, thôi tiếng Việt Nam luôn, luật sư.
Mình có biết ở đâu gửi tới không anh?
Không, em cũng không nhớ rõ, nhưng mà em dục thùng rác rồi, luật sư, nhưng mà sau đó thì em lên cái annual credit report, em pull my cái credit report của em á thì nó ok, em tin ok, so.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh.
Dạ, dạ, dạ. Dạ, cái đó cũng đừng quên cái tiêu thùng rác luôn vô rồi, dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn anh, đâu ngờ nhiều người gọi cũng bị, có thể là giả như kế tiếp cho xin tên này, hello.
Hello.
Xin
hỏi luật sư là ví dụ như là bao nhiêu cái thẻ credit card của mình bị ai xài đó, bây giờ ví dụ mình lấy thì mình có thể truy ra cái người sử dụng được không?
Dạ thưa, nếu mà credit card của mình tùy theo là người đó dùng chi tiết của mình để xin một cái credit card khác luôn, hay là credit card của mình bị mất rồi người khác ăn cắp rồi dùng credit card của mình chị?
Giống như họ lấy cái không biết mà tại sao mà họ lấy cái tên của mình, họ build cái credit card rồi họ xài, thì bây giờ coi như là mất nợ, nhưng mà thực tế là mình không có sử dụng thì làm gì làm sao?
Ok, được, bây giờ như vậy chị in ra cái credit report của mình. Trong credit report thường thường họ có list tất cả những credit card, hay là nếu mà chị biết là cái credit card nào người đó đang dùng. Ok, nếu mà họ dùng một, không khuyên là print ra cái credit report đi, tại vì nếu họ dùng một cái có thể họ có những credit card khác, tại họ có đầy đủ chi tiết của mình rồi. Chị in ra credit report, chị liên lạc tới những cái cơ quan nào mà trong đó list là chị có credit card. Thí dụ chị có credit card hãng A, trong đó họ list sẵn XYZ 3-4 cái nữa, chị liên lạc hãng XYZ, chị nói là tôi chỉ có hãng A thôi, tôi không có credit card của hãng 3 hãng này, thì bây giờ yêu cầu cho xin cái copy của application và tôi xin cái copy của giấy tờ mà gửi bill về đâu và gửi credit cái card đó về chỗ nào để tôi muốn biết là người nào đang dùng. Từ đó mình mới điều tra ra được, nếu nó gửi về nhà mình nghi á là có người trong gia đình mình phá mình, dùng tên, dùng chi tiết của mình. Nếu mà gửi về địa chỉ khác là Tom Guarantee chỉ có 80% nói cái địa chỉ đó là một cái nhà đang bán, một cái PO box hay một cái nhà chỗ khác mà không có ai có thể theo dõi được hết. Chỉ có người nào rất là ngây thơ ăn cắp chi tiết của mình mà còn gửi về địa chỉ chỗ người ta ở nữa, vậy mình điều tra ra là được rồi. Nhưng mà Thông nghĩ là như sau khi chị có những chi tiết đó, Thông nghĩ là chị nên liên lạc cảnh sát làm một cái report. Tại vì khi chị liên lạc hãng credit card, cái hãng XYZ đó, hãng mà không phải của mình đó, thì họ sẽ liên hỏi là bà có gọi cảnh sát chưa? Thì nói yes, tôi đã gọi cảnh sát rồi, đây là copy police report. Bây giờ nên hủy bỏ mấy đó liền. Và mình nếu cảnh sát điều tra ra được, cái đó là credit card fraud và identity theft. Hai cái tội đó rất là nặng. Nhất là bây giờ càng ngày nhiều người càng bị, càng ngày nhiều tiểu bang viết ra những cái luật rất là gắt để buộc tội những người đó. Tại vì, cho Thông nói thêm ra là cả nước Mỹ và cũng như gần cả thế giới luôn, nhiều nước họ mạnh hay họ bị sụp tại vì tài chính, tại vì credit card, tại vì hệ thống ngân hàng của họ. Thì nếu mà họ không bảo vệ cho cái credit và cái financial system là hệ thống tài chính của họ đó, thì họ cũng sẽ bị thất bại hết, nguyên cả nước luôn. Bởi vậy luật ở đây rất gắt vậy đó, không có thể ai mà ăn cắp những chi tiết của mình mà trốn được. Nếu mà mình thưa và cảnh sát điều tra chuyện này ra mà bắt được người đó, tội sẽ rất là nặng.
Vậy đó hả?
Cảm ơn luật sư. Dạ, và chị có thể người trong gia đình chị đó, tại vì nếu mà credit card gửi về nhà mình, người ta điều tra ra có credit card gửi về nhà là chị nên hỏi trong nhà này ai nhận được credit card này. Đôi khi có những người ta rất là gian lận. em đi làm, mình đi làm cả ngày, những người nào có thể biết được hàng xóm hay người thân của mình, người ta dùng credit card, dùng tiết của mình gửi cho credit card của mình, người ta tới người ta ăn cắp thơ của mình từ ở trong thùng thơ của mình ra luôn, để người ta lấy credit card người ta đi dùng, tại người ta đã có sự sắp xếp hết rồi đó. Thì mình nên cẩn thận về chuyện đó. Có thể chính người quen mình, người hàng xóm hay người thân của mình, hay là người trong gia đình mình bí quá rồi dùng những credit card của mình mà mình không biết, thì cái đó là cái quyết định là mình có nên kêu cảnh sát hay không, hay là mình thương lượng với người đó. Tại vì quý nếu thính giả nghe chương trình trong mấy tuần trước cũng thấy là có một vài người gọi vô nói là bây giờ em tôi xài như vậy, tôi không biết gọi cảnh sát hay làm sao. Tại vì nếu gọi cảnh sát là phải bắt người em của mình, người con của mình, người chồng mình, người vợ mình, thí dụ hay nếu mà người ta làm vậy. Ok, bây giờ là 4:27 phút chương trình Luật pháp và đời sống. Với tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Saigon.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh tỏn ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói ta Freeman có nhiều model đẹp, giá cả phải đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin gọi anh Đức Lưu 682-472-8872, 682-472-8872.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Lee Sandwich trong Cali Saigon Mall mở cửa từ 7 giờ sáng, rất thuận tiện cho quý bạn đến mua cà phê, mua bánh pate su ngon tuyệt vời trước khi đi làm.
Cà phê đóng chai mua 2 tặng 1, bánh pía bánh in thơm ngon mua 2 tặng 1.
Chè các loại mua 2 tặng 1, mua chả chiên hay giò lụa sẽ được tặng thêm bánh mì baguette.
Mua ba ổ bánh mì sẽ tặng 1 baguette
hoặc 1 ly cà phê sữa đá.
Lee Sandwich với bánh mì nóng hổi thơm ngon. Cà phê Lee Sandwich có hương vị riêng đặc biệt.
Lee Sandwich có đủ món ăn chơi. Lee Sandwich trong Cali Saigon Mall 214-380-2388, 380-2388. Ly sandwich kính mời. Tin mới, thuốc lá điện tử là một phát minh cho những ai đang hút thuốc và cai thuốc.
Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích:
không có chất nhựa và chất hóa học như thuốc lá thông thường làm hại cho sức khỏe,
không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh,
không có mùi khói thuốc lá trong nhà và trên xe, cho nên có thể dùng thuốc lá điện tử mọi lúc mọi chỗ,
rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Mọi chi tiết xin gọi Vapor Out số điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878.
Vapor Out trong khu chợ Hiệp Thái Garland đặc biệt sẽ bớt 15% pin 650 dùng cho thuốc lá điện tử khi nói nghe quảng cáo này trên radio 1600 AM.
Anh ơi, vì sức khỏe của cả nhà anh chuyển qua hút thuốc lá điện tử nghe anh.
Ứng lệnh bà xã.
BioElma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioElma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioElma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt là làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioElma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Quarter Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Văn phòng giới thiệu việc làm Protect Staffing đang cần tuyển 1.000 người, không cần tiếng Anh, không cần kinh nghiệm, để làm hãng cell phone tại vùng Forward. Xin đến ghi danh mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối tại văn phòng giới thiệu việc làm Protect Staffing ngay trong khu chợ Việt Nam Plaza, Houghton City. Không cần tiếng Anh, không cần kinh nghiệm, tới sớm để có việc làm sớm. Số điện thoại 972-234-0505, 972-234-0505, 234-0505.
Winstar Casino và công ty Fine M Music xin hân hạnh giới thiệu show ca nhạc hấp dẫn với chủ đề Tìm Lại Bầu Trời, được tổ chức lúc 8 giờ tối ngày 8/9/2013 tại Winstar Casino với ca sĩ Tuấn Hưng,
Lâm Thúy Vân,
Cát Tiên,
Trường Vũ,
Phương Hồng Quế,
Hoàng Tuấn Việt,
hai danh hài Thúy Nga, Nguyên Khoa,
chắc chắn quý vị sẽ có những giây phút thực sự thư giãn cuối tuần. Giá vé vào cửa chỉ có 10 đồng.
Hãy đến Winstar Casino với show ca nhạc Tìm Lại Bầu Trời 8 giờ tối Chủ nhật ngày 8 tháng 9.
Winstar Casino và Fan Em Music xin kính mời.
Đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai?
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Chắc Thò Casino trân trọng kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc hấp dẫn Cảm ơn mùa thu, được tổ chức vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2013 lúc 8 giờ tối với các ca sĩ Trịnh Lam, Đan Nguyên, Thủy Tiên, Ân Hoàng Phúc, Đặng Thế Luân, Hà Thanh Xuân, MC Mộng Tuyền và Kiệt Phạm, băng nhạc The Hitman. Giá có số ghế được phát free tại Chắc Thò vào các ngày Chủ nhật ngày 1, ngày 8 và 15 tháng 9 từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Lấy vé sớm để có chỗ ngồi tốt. Chương trình không dành cho khách dưới 18 tuổi. Chi tiết xin gọi 580-775-1477, 580-775-1477. Số ca nhạc Cảm ơn mùa thu, 8 giờ tối Chủ nhật 15 tháng 9. Chắc Thò Casino kính mời.
Dạ vâng, kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý nhà mỗi thứ tư từ 4 giờ 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio bây giờ. Tom sẽ ở đây cho tới cỡ 4 giờ 50 chiều nay, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, quý giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website là daisaigon.com, daisaigon.com, một chữ daisaigon.com, hay là qua điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128 để nghe chương trình. Nhưng mà nếu mà có muốn tham dự vào chương trình, gọi có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giây lát. Dạ vâng, kính chào quý khán giả trở lại với chương trình. Tôi là Tom Hoàng, 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời khán giả nhờ kế tiếp cho xin tên là. Dạ thưa, mời vặn nhỏ radio xuống tí xíu được mà để đỡ bị vang.
Hello, dạ vâng. Em ơi, vặn nhỏ radio.
Ok.
Anh luật sư Tom, em muốn hỏi anh, nhờ em muốn nghe đài radio ở trên mạng thì em phải làm sao vậy?
Coi đài radio trên mạng là www.daisaigon.com. daisaigon.com.
Saigon.com. Saigon.com rồi sao nữa anh?
Chỉ daisaigon.com thôi. Khi bật vô cái đó là có cái website của đài hiện lên, thì có cái phần mà coi nhấn vô để nghe liền đó, là làm chỉ nhấn vô đó là có streaming.
Cái chữ đó là chữ gì anh? Em làm hoài không có được.
Chỉ vô chỉ search Đài Sài Gòn, D-A-I, đánh vần tiếng Anh nha, daisaigon.com, Đài Sài Gòn .com,
Đài Sài Gòn .com,
Sài Gòn .com,
rồi cái mình thấy cái mục nào rồi mình sập chưa nữa để mình nghe anh.
Trong đó có phần đề là nghe chương trình hay là listen, là bật cái đó.
Mình lướt cho đó hả anh?
Mình vô xong rồi cái mình nghe, mình nhấn vô đó. Bây giờ nếu được á, Tom sẽ cho chị số điện thoại của đài. mấy chị thư ký đây giỏi lắm, chị sẽ chỉ cho chị cách dùng nhé. Số của Đà là 713-917-0050. Dạ. Yeah. Ok. Thì chị có thể hay là gọi qua điện thoại cũng được, 213-493-0128. Thì theo dõi được chương trình qua điện thoại của mình luôn. Gọi điện thoại 213-493-0128 hay là daisaigon.com, daisaigon. Là đánh vần á, chữ daisaigon.com. Vô Google search đó là chữ đó ra rồi vô cái website là có cái website của đài. Dạ. Yeah. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ thưa mời thính giả như kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ thưa mời thính giả như kế tiếp à. Hello.
Hello.
Dạ, yeah, chào ạ.
Dạ, cho em hỏi là em hỏi về cái di chúc được không anh?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, thí dụ như trong cái mình đi làm mình có 401k, rồi mình để beneficiary là tên của, thí dụ tên con mình đi. Rồi thí dụ mình có cái di chúc á, tại vì có người nói là di chúc nó không có hiệu lực bằng cái beneficiary mình bỏ trong cái 401k của mình. Có đúng không anh?
Người ta nói chuyện sao chị nói lại cái để thăm không nghe rõ.
Ví dụ giờ mình để beneficiary là tên A đi ha. Rồi yeah. Trong ví dụ như trong cái di chúc mà mình quên, mình không có mention cái 401k của mình, thì nếu mà mình có ví dụ như mình trong cái 401k mình để cái di chúc mình để cái 401k là cho một người khác. Thì okay. Khi có chuyện gì với mình thì cái tên ở trên 401k vẫn supersede cái di chúc, có phải không?
Dạ đúng như vậy, phần đông là như vậy, yes.
Ờ, không cần biết là cái di chúc nói cái gì, trong cái beneficiary mà đúng. Mình list là supersede everything.
Đúng vậy, để Thông giải nghĩa thêm, chị có thắc mắc gì nữa không? Thì để Thông trả lời cùng lúc luôn.
Dạ không, vậy
okay.
Thôi.
Ok, alright, để Thông giải nghĩa thêm là như vậy. Cái di chúc của mình đó, là gọi cái will đó, là cái đó, là cái ý của mình sau khi mình qua đời để lại tài sản của mình cho ai. Không à? Cái đó nó khác. Nếu mà bây giờ mình cứ tính đi, nếu thì ví dụ mình có tất cả tài sản của mình làm một cái bánh đi, ví dụ đi, thì trong đó cắt ra mấy phần, có cái phần đó là không có hợp đồng gì với ai hết, thì cái di chúc sẽ là cái giấy tờ mà tòa sẽ theo để chia tài sản. Ngược lại, nếu mà những giấy tờ, những cái phần, những cái tài sản nào á, mà có hợp đồng thì tòa không có đụng vô. Hợp đồng là sao? Cái 401k là tiền retirement của mình, của công ty, có thể bank account của mình, life insurance của mình. Tại vì khi mà mình mua life insurance, mình để dành tiền với trong công ty hay là đôi khi trong nhà băng của mình đều ký giấy tờ, mình đề là nếu tôi qua đời để tất cả những tài sản này lại trong cái account này cho chồng tôi, cho vợ tôi, cho ba má tôi, cho con tôi. Cái đó là cái hợp đồng giữa mình với lại cái cơ quan đó. Cái đó là hợp đồng giữa mình với lại cái cơ quan mà quản trị cái retirement 401k của mình, hay là cái hợp đồng giữa mình với hãng bảo hiểm. Nếu tôi chết để lại cho ông A nha, thì khi mình qua đời ông A, ông chỉ cần đưa ra cái giấy death certificate là giấy mình đã qua đời rồi, thì người ta điều tra trong thời gian ngắn, người ta sẽ gửi tiền hết về cho ông. Nó không dính líu gì cái di chúc hết. Tại những cái đó là giấy hợp đồng. Cái giấy hợp đồng đó là mình đã hứa, mình đã biết rồi là người mình muốn để lại cho ai, cái đó nó không thay đổi. Mình muốn thay đổi, mình liên lạc với hãng đó, mình nói tôi muốn đổi lại người beneficiary, là cái người mà hưởng được tài sản tôi là người nào. Thì khi mà chị hỏi đó là ok, nếu qua đời mà trong cái giấy di chúc không có đề là cái 401k, tiền retirement hay life insurance tôi để cho ai, thì cái tiền nó đi đâu? Thì họ nhìn lại cái hợp đồng giữa mình với lại cái hãng mà bảo hiểm, với lại cái nhà băng, hay là với lại cái hãng mà quản trị 401k là tiền retirement của mình, trong đó mình có ghi gì không? Có nhiều người không có ghi gì hết, thì tự động cái tài sản nó vô trong cái tài sản mà tòa sẽ chia theo trong cái di chúc đó. Nhưng mà nếu mà mình đã có cái hợp đồng rồi thì tòa không có đụng với đó, tòa nói ok, theo cái hợp đồng đó đi. Ông này chết, bà này chết, thì tiền bảo hiểm sẽ gửi qua cho người này, tại ông bà đã ghi ký trước đây rồi, ông bà muốn như vậy rồi mà, ông bà mua bảo hiểm để tiền này gửi lại cho người đó mà, chúng tôi không đụng với đó. Còn những cái tài sản khác, thí dụ cái xe. Thí dụ tiền mặt, thí dụ cái nhẫn, cái đồng hồ, quần áo. Thí dụ cái nhà của tôi nếu mà không có ghi giấy tờ gì trong cái nhà, những cái đó không có tên của ai hết, không có hợp đồng gì với ai đó, phải không ạ? Thì tòa sẽ nói ok, gom hết những tài sản này, bây giờ chúng tôi chia theo luật hay chúng tôi chia theo cái di chúc. Nếu mà di chúc để là nếu tôi qua đời để là hết cho ba đứa con của tôi thì ba đứa chia ba. Ngoài ra đó, cái tiền bảo hiểm, life insurance của mình có mua, mình để là nếu tôi qua đời để 100,000 trả cho má tôi thì mẹ sẽ được hưởng cái tiền đó nếu mình qua đời. Thì cái tài sản của mình nó chia ra làm phần đông đó, chia hai phần thôi. Một phần là không có hợp đồng gì hết, một phần có hợp đồng, phần có hợp đồng, không có hợp đồng thì di chúc sẽ là điều hành cái đó, sẽ điều khiển tất cả những tiền nó sẽ chạy đi đâu theo ý mình muốn, theo những gì mình đã ghi xuống. Còn một phần kia là có những cái hợp đồng thì tòa sẽ theo những cái hợp đồng. Tại có những người ta mua ba cái bảo hiểm phải không ạ? Hay là có hai cái công ty khác, là hai cái 401k khác nhau, thì họ mua ba bảo hiểm, họ nói tôi mua ba cái, nếu mà tôi chết ba cái bảo hiểm, một cái 100,000, cái 200,000, cái 300,000 cho ba đứa con của tôi, thì là chỉ cái hãng bảo hiểm nó chỉ trả tiền theo như vậy thôi, nó không dính líu vô di chúc gì hết. Dù cái di chúc mình nói nếu tôi qua đời để lại cho chồng tôi hết thì chồng được hưởng hết những tài sản khác, nhưng mà những cái hợp đồng mình ghi với lại những hãng bảo hiểm hay là cái hãng 401k đó, hay là cái gọi là benefit on death của trong nhà băng, họ mình ký tờ giấy đó thì họ chỉ đưa người đó thôi. Ok.
Ok, cảm ơn.
Dạ vâng, dạ, hy vọng Tom giảng nghĩa để cho những thính giả khác, Tom giảng nghĩa hơi dài nhưng mà để cho những thính giả khác hiểu luôn là không phải chắc chắn là tài sản của mình lúc nào cũng chia theo di chúc hết. Đó. Nhưng mà đôi khi trong di chúc mình có ghi là ok, tôi có 401k nhưng mà cái 401k tôi đã ghi rồi, cái tên của người đó. Hồi nãy Tom trả lời là phần đông là như vậy. Phần đông là như vậy làm sao? Là thí dụ, có một cái ông này, ông qua đời. Mà ông mới ly dị vợ, ông mới lập gia đình với người vợ mới, mà ông chưa có đổi cái tiền 401k hay cái life insurance. Mà trong cái life insurance ông đề là nếu tôi chết, hay là trong 401k ở đây là nếu tôi qua đời, những tài sản, những cái tiền chỗ đây cho vợ của tôi, bà A. Nhưng mà ông mới ly dị bà cách đây có 6 tháng, ông lập gia đình với bà khác rồi. Bây giờ vợ cũng đâu phải bà A nữa, mà vợ cũng là bà B. Thì lúc đó có thể phải thưa kiện ở ngoài tòa là tòa phải quyết định người nào là vợ, ông chưa có cơ hội đổi cái tên trong cái 401k, chưa cơ hội đổi cái bảo hiểm, thì ông đã qua đời rồi. Mà trong cái đây giấy tờ này đề là vợ của tôi bà A, trong lúc đó ông mới ly dị bà rồi, bây giờ ông lập gia đình với bà mới là bà vợ của tôi là bà B. Thì tòa lại hỏi là câu hỏi của tòa là sao? Ông qua đời để lại cho vợ của ông bà A, nhưng mà bà A đâu phải vợ ông nữa đâu. Bà A bây giờ đã ly dị rồi, bà B là vợ. Thì trong cái giấy tờ di chúc đề là, hay trong cái giấy tờ beneficiary đề là, nếu tôi chết để lại cho vợ tôi bà A, thì tòa lại hỏi nói thắc mắc là bà B là vợ, nhưng mà tại sao trong di chúc để là bà A là vợ? Thì cái đó mới là, bởi nãy thôi mới trả lời là không chắc chắn 100%, nhưng mà phần đông là như là tòa sẽ theo, và hãng bảo hiểm nó sẽ theo lời muốn của mình theo những cái giấy beneficiary. Thì cái đó Tom cũng nhắc những người nào mà mới hay đang ly dị thì cũng nên ý tới những cái giấy tờ đó, bảo hiểm, những tiền 401k, tiền trong nhà băng, những cái đó có ghi vào beneficiary ai, không có phải là cái người mình, nếu mình đã ly dị mình không, ý mình không muốn để lại cho người vợ cũ hay người chồng đó thì mình nên đổi. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Dạ thưa mời đến giải kế tiếp cho xin tên là, hello. Dạ thưa mời chị.
Dạ chào luật sư, dạ luật sư cho em hỏi nè, view mà nhà em trả nhà xong rồi đó.
Dạ. Yeah.
Mà em chưa có làm di chúc, mà có chuyện gì xảy ra như hai vợ chồng em rồi con em là có thể cái nhà nó mất nửa căn nhà rồi luật sư.
Dạ thưa, cho thăm hỏi tại sao chị nghĩ là mất nửa căn nhà hay mất cái căn nhà? Có ai nói gì không?
Em có nghe mấy đứa bạn nó nói đó. Dạ.
Thì bây giờ đó hai vợ chồng vẫn còn happy, không có ly dị, không gì hết phải không ạ?
Dạ dạ không có gì hết.
Không có gì hết, có ba đứa con.
À bốn đứa.
Bốn đứa con. Đó, bây giờ cái nhà, ok. Phần đông là như vậy. Nếu không di chúc, không gì hết. Chồng chết, vợ sẽ hưởng hết. Vợ chết, chồng sẽ hưởng hết. Luật coi như là mẹ hay cha, người nào vẫn còn sống, lúc nào cũng thương con, sẽ giữ tài sản đó và chia cho con. Không cần phải chia cho con. Chỉ trừ nếu chị muốn. Tại có những bà người ta nghĩ là ok, nếu tôi qua đời tôi không biết ông có lập gia đình mới không, nên tôi để tài sản cho con thôi. Tôi để cho ông sợ bà khác bà lấy hết. Cái đó cũng ok. Cái đó yếu mình. Thì phải có di chúc. Nếu không có thì ảnh sẽ hưởng hết, chỉ trừ nếu chị có con riêng thì luật bảo vệ cho con riêng của chị. Tại vì luật đâu có nghĩ khi họ những người người ta viết ra cái luật này đó là không có nghĩ là ảnh sẽ bảo vệ con riêng của chị, tại đó con riêng của chị đâu phải con của ổng, đúng không ạ? Nếu mà chị có con riêng, thí dụ đi là chị có con với một chồng trước thì cái đứa đó nó được chia tài sản, nhưng mà mấy đứa chị có chung với ổng đó thì ổng sẽ giữ hết cho mấy đứa đó. Đó thì không có bị mất cái gì hết, không mất đồng nào, không có mất một nửa, không mất gì hết. Chị qua đời ảnh hưởng, ảnh qua đời chị hưởng hết. Nếu mà hai vợ chồng qua đời thì ba đứa con được hưởng. Đó, chỉ trừ như nãy Thông nói, ảnh có con riêng hay chị con riêng thì tòa sẽ chia theo phần trăm vậy thôi. Đó. Chứ không bị mất. Chỉ có cái đó là phải hơi nhức đầu, hơi rất rối tí là mướn luật sư đưa ra tòa để chứng minh nó là lúc mà chị qua đời đó là ảnh chưa có ly gì chị chưa ly gì ảnh và ảnh là chồng của chị. Vậy thôi.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Dạ thưa mời chính giả với kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, mời anh.
Dạ, dạ mình định hỏi là giá trị giới hạn như là mình đi vô nhà hàng ăn có khoảng 8 người tới 10 người cả tại cái như vậy đó. Mà vô nhà hàng ăn xong á thì tiền tip đó luật sư. Mà có cái lực nào giống như là nhà hàng bắt buộc phải chạc 18% hoặc 20% cái số tiền mà mình ăn á, có cái lực nào mà nó bắt buộc phải chạc gì không, hay là tự động nhà hàng nó chạc hay là sao chị?
Dạ ok, cảm ơn anh. Không có luật nào trong tiểu bang này bắt buộc mình phải trả 18%, không có luật nào bắt buộc người ta phải tính 18%, 15%, 10%, 10% hay 5%, không có luật nào như vậy hết. Nhưng mà khi họ đưa mình cái menu, đó, thật là đưa mình cái menu để mình đọc, thường thường anh đọc ở dưới đó, họ ghi là cái group nào có 5 người, 6 người, 7 người, 8 người, 9 người trở lên, chúng tôi sẽ tính 10% tiền tip để cho dễ tính cho mọi người. Cái đó họ không có ghi đó là tại vì họ ghi để cho mình biết hay gì đâu. Họ ghi yes cho mình biết, nhưng mà cái đó là cái hợp đồng giữa mình với họ. Anh đọc cái thực đơn đó, anh đọc cái menu đó, anh order đồ, họ mang đồ ra, là chính anh đã đồng ý với cái hợp đồng, thành ra contract hai người đã bắt tay rồi. Dù mình không bao giờ bắt tay người chủ, nhưng mà trong đó, theo luật, là hai người đã có sự đồng ý. Khi anh đọc cái đó, anh thấy cái đó, anh vẫn order đồ, tức là anh đã chấp nhận là họ sẽ trừ 10%. Ok, bây giờ nói tôi đâu thấy đó trong đó đâu. Ghi nhỏ quá, tôi ở dưới đây. Trách nhiệm của mình đọc menu là mình phải đọc hết cái menu để mình biết cái phần đó. Dĩ nhiên, nếu người ta ghi quá nhỏ thì anh có thể ra tòa anh thưa. Thom thì chưa thấy người nào ra tòa thưa về 10% cái tiền tip của hết. Nhưng mà nếu mà họ cố ý lừa mình, họ ghi rất là nhỏ mình đọc không được, thì mình có thể cãi được. Nhưng mà nếu họ ghi mình đọc được, thì mình đã, khi mình order rồi, là mình đã chấp nhận đó là cái hợp đồng giữa mình với họ. Chủ restaurant là họ sẽ trừ ra, họ sẽ cộng thêm phần đó và trừ vô trong cái tiền của mình phải trả. Đó. Dĩ nhiên nếu mà anh không thích đó thì anh có thể đứng dậy nói tôi không trả phần này, tôi sẽ đi. Thì cái đó là mình break cái hợp đồng, là mình nói tôi không có muốn có dính líu hợp đồng, tôi không chấp nhận cái này, thì không sao hết. Cái đó nó không khác gì khi mà anh vô trong cái xe taxi, họ đâu có bắt anh ký giấy tờ đúng không, họ chỉ nói ok đi đâu, ok thì anh, tức là khi mà anh bước vô taxi anh nói đồng ý đưa địa chỉ tới chở tới đó đi, thì tới đó là cái con số đó là bao nhiêu tiền rồi. Thì anh khi mà anh đồng ý ngồi trong xe để người ta chở anh đi đó, đâu ký hợp đồng gì đâu, anh đồng ý là anh sẽ trả tiền đó cho họ. Đó, tại đôi khi cho tiện, không có ai bắt buộc mình lúc nào phải ký hợp đồng trước khi phải trả tiền. Nhưng mà khi mình bắt tay mình chấp nhận một cái lợi tức gì, như thí dụ anh Thông mới nói là người ta serve mình, những người waiter người ta sống qua cái tiền tip này thôi. Thì khi mà mình chấp nhận cái đó là mình đã chấp nhận mình sẽ cho người ta cái số tiền đó. Khi mình bước vô xe taxi, mình chỉ người ta, mình đưa địa chỉ cho người ta đi, mình người ta bắt đầu lái xe, mình không nhảy ra, mình không nói ngừng lại để đi ra đó, là mình chấp nhận mình sẽ trả tiền taxi. Ok. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Bây giờ là 4:50 chương trình luật pháp và đời sống phải chấm dứt trong giây lát. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và gọi vô với những câu hỏi rất là hay. Chương trình luật pháp và đời sống của đài 900 AM đến với quý vị mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Nếu quý vị có thắc mắc gì thêm, muốn hỏi thêm với văn phòng Thom đó, số điện thoại là 281-498-9904. Nếu có thắc mắc gọi tới để message cho thư ký của Thom, hay là nếu Thom có đó thì mình trả lời luôn cũng được. 281-498-9904, hay là nếu đợi được thứ tư tuần sau 4 giờ chiều, Thom cũng sẽ có mặt trên làn sóng của đài 900 AM. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi gọi vô ngày nay. Cảm ơn tất cả những quý vị khác mà theo dõi chương trình.